Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và các linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với những nội dung sau. Thưa quý vị, chỉ còn 2 ngày nữa thì thời điểm lịch sử của ngày cuối cùng của tháng 4 sẽ bước sang năm thứ 41. 41 năm, người dân Việt Nam trong nước mong muốn điều gì? Trong 41 năm đó, rất nhiều những con người đã thành nhân và thành đạt ở nước ngoài, và họ trở về quê hương để đóng góp, giúp đỡ cho những thân phận trong nước còn khốn khổ. Từ đó, rất nhiều cá nhân có cơ hội vượt lên số phận, gặt hái nhiều thành công ở các quốc gia phát triển. Thế nhưng, cũng trong 41 năm đó, vẫn còn những người tìm cách thoát ra khỏi môi trường, xã hội mà họ đang sống để mong muốn đến một bến bờ tự do khác. Và cuối cùng, xin gửi đến quý vị các bài viết liên quan đến sự kiện đang gây phẫn nộ cho người dân trong nước, cũng như mối quan tâm của dư luận, đó là việc cá chết hàng loạt trên khắp các bãi biển miền Trung. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau bản tin buổi tối.
Hoa Ái và Mặc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, hiện tượng tảo nở hoa hay được gọi là thủy triều đỏ không thể khiến cá chết đột ngột, tức thời, cần phải tập trung nghiên cứu nguyên nhân trước nước biển bị ô nhiễm do hoạt động của các nhà máy và khu công nghiệp. Đó là nhận định của các chuyên gia khoa học trong nước, phản bác lại kết quả điều tra nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt ở các tỉnh ven biển miền Trung, được công bố vào tối ngày 27 tháng 4. Theo đó, Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra hai nguyên nhân do độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người và hiện tượng tảo nở hoa hay còn gọi là thủy triều đỏ. Các chuyên gia khoa học Việt Nam ngay lập tức lên tiếng khẳng định, không thể có hai nguyên nhân cùng một lúc, vì có chất độc thì không thể có tảo nở hoa.
Trong trường hợp có tảo nở hoa, mặt nước biển gần bờ sẽ xuất hiện màu đỏ rực hoặc màu xanh và sẽ gây chết cá ở tầng mặt chứ không phải tầng đáy. Tuy nhiên, khu vực biển của bốn tỉnh miền Trung có cá chết hàng loạt, không xuất hiện thủy triều đỏ. Đồng thời, tảo nở hoa không thể khiến cá chết đột ngột như tình trạng cá chết trắng bờ hiện nay. Viện trưởng Y học Biển Việt Nam, ông Nguyễn Trường Sơn cho rằng, hiện tượng cá chết hàng loạt do nguyên nhân nước biển bị ô nhiễm bởi hoạt động của các nhà máy và khu công nghiệp. Ông Sơn kêu gọi cần nhanh chóng nghiên cứu nguyên nhân này.
Cho đến hôm nay, ngày 28 tháng 4, Chính phủ Việt Nam ban hành lệnh nghiêm cấm buôn bán và phân phối các loại cá và hải sản chết ở khu vực các tỉnh miền Trung bị xảy ra hiện tượng cá chết trắng bờ. Xin được nhắc lại hiện tượng cá chết đột ngột xảy ra từ đầu tháng 4 gần khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh, sau đó lan rộng qua các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế. Tính đến ngày 25 tháng 4, số lượng cá tự nhiên, chủ yếu là loài sống ở tầng đáy, chết dạt vào bờ thu được 70 tấn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương tại 4 tỉnh thu hồi và tiêu hủy số lượng cá chết này. Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tối 27 tháng 4 tuyên bố không có sự liên hệ giữa Formosa và các nhà máy hoạt động ở Vũng Áng đối với hiện tượng cá chết hàng loạt gần đây tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.
Trong khi đó, tại Ninh Bình, người dân tố cáo hệ thống nước thải của công ty Trung Quốc Jiechen làm cho lúa, trâu bò và cá chết hàng loạt. Người dân ở thôn Phú Hào, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình nhiều lần phản ánh với công ty Jiechen và cơ quan chức năng về việc xả trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường của công ty này, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước và không khí, khiến cá chết dày đặc, xác nổi trắng mương, mùi hôi thối nồng nặc. khoảng 200 người dân thôn Phú Hào vào ngày 25 tháng 4 biểu tình trước công ty Chia Chen và yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra nguồn nước từ công ty này thải ra. Vào ngày 27 tháng 4, phóng viên báo Dân Trí gặp gỡ với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Phú liên quan đến vụ việc, nhưng bị vị này từ chối.
Chính phủ Ba Lao sẽ tiêu hủy công khai hai tàu cá của Việt Nam. Bộ trưởng Tư pháp của đảo quốc Ba Lao ở vùng phía Tây Thái Bình Dương, ông Bradley, hôm nay nói với tờ Guam Daily Post rằng hai tàu cá Việt Nam cùng thuyền viên bị bắt giữ sau hai tuần theo dõi và đã được đưa về cảng Ba Lao hồi tuần rồi. Ông Bradley cho biết thêm sẽ đốt hai tàu cá này để phát đi thông điệp Ba Lao rất nghiêm túc trong việc thực thi luật biển. Trong cùng ngày hôm nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết hai tàu cá Quảng Ngãi cùng 29 ngư dân bị Ba Lao bắt giữ vào hôm 16 tháng 4 vì vi phạm hải phận quốc đảo này, nhưng chưa có thông tin gì về quyết định đốt tàu cá Việt Nam của Ba Lao. Đại diện của Đại sứ quán Việt Nam sẽ gặp gỡ với chính phủ Ba Lao để xem xét khả năng thả hai chiếc tàu này. Tổng cộng 15 tàu cá Quảng Ngãi và 193 ngư dân bị Ba Lao bắt giữ trong vòng 2 năm qua. Chính phủ Ba Lao đánh giá mức độ vi phạm của ngư dân Việt Nam rất nghiêm trọng, có thể bị đóng phạt và ở tù đến 2 năm.
Hải quân và đặc công Việt Nam lần đầu tiên tham gia diễn tập chống khủng bố và ứng phó an ninh hàng hải cấp quốc tế tại Brunei và Singapore diễn ra từ ngày 2 đến ngày 12 tháng 5 năm 2016. Tàu chiến của Việt Nam cùng với hải quân và lực lượng đặc công rời cảng Cam Ranh ngày hôm nay để lên đường tham gia diễn tập quy mô cấp quốc tế về an ninh hàng hải và chống khủng bố do Brunei và Singapore đồng chủ trì. Khu vực diễn tập sẽ được thực hiện cả trên bờ lẫn trên biển của hai quốc gia chủ nhà và trên vùng phía nam Biển Đông. Trung Quốc hôm nay cũng lên tiếng sẽ gửi tàu khu trục Lan Châu cùng các lực lượng đặc biệt tham gia lần diễn tập này trên tiêu chí học hỏi lẫn nhau và tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Cuộc diễn tập có 18 nước tham gia, bên cạnh 10 nước thuộc Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á ASEAN, còn có Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand và Trung Quốc.
Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam đạt gần 7 tỷ đô la trong 4 tháng đầu năm nay, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2015. Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố số liệu tính đến hết ngày 20 tháng 4 năm 2016, Việt Nam thu hút thêm 697 dự án FDI mới với tổng số vốn đăng ký đạt tới 5 tỷ Mỹ Kim. Các ngành thu hút nguồn vốn FDI hàng đầu bao gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, lĩnh vực khoa học công nghệ và buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô và xe gắn máy. Hải Phòng, Hà Nội, Bình Dương và Bắc Ninh lần lượt là các địa phương thu hút nguồn FDI nhiều nhất. Các quốc gia có đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam là Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan.
Vừa rồi là phần tin buổi tối. Mở đầu phần thời sự. Nhân thời điểm lịch sử những ngày cuối tháng 4 năm 2016, Hòa Ái có bài ghi nhận tâm tư và mong muốn của người dân Việt Nam sau 41 năm đất nước được hòa bình và độc lập. Mời quý thính giả cùng nghe.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 vẫn mãi là thời khắc lịch sử ghi dấu trong lòng của dân tộc Việt. Như cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nói, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Dù cục diện đất nước tại thời điểm đó được nhiều người hân hoan đón mừng, hay là nỗi kinh hoàng đối với rất nhiều người khác, thì đa số người dân cả hai miền Nam Bắc có cùng suy nghĩ quốc gia đã quy về một mối và đã im tiếng súng sau nhiều năm dài chiến tranh loạn lạc. Tháng 4 năm 2016 đánh dấu 41 năm được hòa bình độc lập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đánh giá của các nhà quan sát quốc tế, Việt Nam đạt được nhiều thành quả đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu, từ một quốc gia đói kém sau chiến tranh đã vươn mình nằm trong danh sách xuất khẩu gạo và nông sản hàng đầu thế giới. Hiện nay Việt Nam có trên 230 thị trường xuất khẩu khắp các châu lục. Trong quá trình hội nhập toàn cầu hóa, Việt Nam là thành viên của hơn 60 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hàng trăm tổ chức phi chính phủ, điển hình như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn đàn Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Diễn đàn Hợp tác Á-Âu, Tổ chức Liên Hiệp Quốc, v.v. qua đó, Việt Nam luôn là quốc gia được nhiều ưu đãi trong đầu tư nước ngoài để phát triển nâng cao đời sống của người dân. Điểm sáng được ghi nhận là Việt Nam vẫn duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế xã hội ổn định trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, cũng như kinh tế toàn cầu ảm đạm suốt gần một thập niên trở lại đây. Song song với những thành tựu đạt được trong bốn thập niên qua, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều vấn đề nan giải mà dư luận cho rằng đó là hậu quả của chính sách với tên gọi kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa gây ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, số đông người dân từ Bắc vô Nam dọc theo chiều dài địa lý hình chữ S cho biết họ không rõ viễn ảnh của đất nước sẽ như thế nào khi chính Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng đến hết thế kỷ 21 không biết có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Nhưng trước mắt họ, thực tế quốc gia đã tụt hậu vài chục năm so với các nước láng giềng trong khu vực, tình trạng thâm hụt ngân sách triền miên, gánh nặng nợ công khó trả, tham nhũng tràn lan, phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn. Nhiều người cho rằng Việt Nam hòa bình được 41 năm, nhưng dân chúng vẫn phải đương đầu với nhiều cuộc chiến không tiếng súng. Ông Nguyễn Phú Bần ở Hà Nội lên tiếng.
Người Việt Nam đối diện rất nhiều cuộc chiến khác đang tiếp diễn. Cuộc chiến của nông dân phân hoang mất đất, cuộc chiến với lại ô nhiễm môi trường, cuộc chiến với tham nhũng, cuộc chiến với cường quyền, rất nhiều các cuộc chiến khác. Nói chung là nó hiện diện mọi nơi một lúc. Ví dụ chỉ lấy đơn giản, những nạn nhân mà chết vì giao thông có khi còn nhiều hơn cả chiến tranh ở Trung Đông, chẳng hạn như thế.
Đối với giới trẻ tại Việt Nam, nhiều người trong số họ hình dung bức tranh xã hội như một chiếc áo choàng có nhiều mảng màu tối, vì đạo đức suy đồi, văn hóa xuống cấp, bất công xã hội khắp nơi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống và hoài bão của chính họ. Một sinh viên năm ba đại học tâm sự với Hòa Ái.
Em thấy người ta nói một đường là một nẻo thì em cũng thấy cái thực trạng xã hội rồi. Trước mắt của mình thấy cái đâm ra mình cũng chán nản cái việc học.
Trong những ngày tháng tư này, người dân đối diện với nhiều thông tin cấp bách bủa vây. Trong quốc nội là sông Mekong cạn dòng, cá chết trắng biển miền Trung, khu vực cao nguyên khô hạn, Hà Nội bị ô nhiễm không khí ở mức độ báo động, hàng trăm người chết vì ung thư mỗi ngày. Về đối ngoại, vẫn kiên trì chính sách vừa hợp tác vừa đấu tranh với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ chỉ trích Việt Nam gia tăng bắt bớ các nhà hoạt động trong nước qua vòng đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 20. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp hạng Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 quốc gia có tự do truyền thông trong báo cáo vừa được công bố. Một bộ phận không nhỏ trong dân chúng tỏ ra bất mãn với nhà cầm quyền Việt Nam trước hiện tình đất nước. Blogger Nguyễn Tường Thụy, một cựu quân nhân thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, chia sẻ cảm nghĩ của ông với AFA.
Kể cả thế hệ thứ nhất ở trong kháng chiến chống Pháp ấy, là thế hệ tôi có thể gọi là thế hệ thứ hai. Nói chung là sau này nhiều người đã ngộ ra nhiều điều là tuyên truyền quá giỏi. Cho nên là nhiều lúc nó ngu ngơ, nó mờ mịt, nó bưng bít. Sau này dần dần rồi, mọi thông tin, nhiều lượng thông tin mà đặc biệt là từ khi có Internet thì là nó bị vỡ vạ ra nhiều vấn đề. Và lúc ấy là có rất nhiều người ngỡ ngàng ra bà, hóa ra là mình bị lừa, quá buồn bởi vì sự hy sinh của đồng đội tôi đều không nghĩ là hy sinh để đem lại một cái đất nước quá tồi tệ như thế này.
Qua các cuộc trao đổi với người dân trong nước, Đài Á Châu Tự Do ghi nhận sự bất an hiện rõ trong từng lời chia sẻ của mỗi người khi tâm tình rằng uống một ly nước cũng phải cân nhắc đây là nước sạch hay nước bẩn. Điều khiến họ lo lắng nhất là đời sống của họ đang bị đe dọa về mọi mặt. Khi nông dân không có ruộng để canh tác, ngư dân không thể đánh bắt cá trên ngư trường thuộc chủ quyền của Việt Nam. Hàng trăm ngàn lao động Việt phải tha phương xứ người, và thậm chí lòng tự tôn dân tộc cũng bị bóp nghẹt vì phải cúi đầu trước những ông chủ ngoại quốc ngay trên lãnh thổ của mình.
Xếp hàng nên một trường một đám nhân viên người Việt Nam và tôi phải cảm ơn các bạn vì các bạn quá ngu nên chúng tôi có thể làm giàu ngay trên đất của các bạn.
Với thực trạng của Việt Nam hiện tại, ngày càng có nhiều người trong số hơn 90 triệu dân không còn thụ động để đợi chờ mọi chuyện đã có đảng và nhà nước lo, mà họ chủ động hơn trong nhận thức về quyền mưu cầu cuộc sống của công dân trong một quốc gia tự do dân chủ. Một cư dân ở Sài Gòn nêu lên chính kiến với chúng tôi.
Tất cả những chính sách hiện tại của chính quyền thì ngược lại với lợi ích người dân. Họ chỉ chăm chút vào quyền lợi của riêng họ, của một nhóm nào đó thì nó gây ra cho mình cái gì đó cũng bất lý. Nói chung về mọi mặt, ảnh hưởng hết tất cả các gì cuộc sống của mình, len lỏi từng cái điều nhỏ nhất cho tới những cái gì lớn hơn xíu. Điều nhỏ nhặt nhất là những gì quyền lợi của mình có quyền bày tỏ, có quyền phản ứng mà hiện tại là mình không được. Bây giờ mình cũng đặt câu hỏi là tại sao lại như vậy, là cho chính quyền hiện tại là họ đang hướng tới điều gì, họ đang muốn đưa đất nước tới đâu.
Những người dân Đài Á Châu Tự Do tiếp xúc bày tỏ vì một Việt Nam độc lập, hòa bình, tự do, dân chủ. Họ mong muốn phải có sự đồng thuận giữa chính phủ với nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cũng như đừng đẩy người dân trở nên thành phần chống đối khi họ cất lên tiếng nói cho vận mệnh của quốc gia và dân tộc mình. Tiếp theo là tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi với bài viết Từ ở nợ đến trẻ đường phố đến sinh viên xuất sắc quốc tế qua phần trình bày của Thanh Trúc.
Cô Tô, tên viết tắt của một trung tâm nhân đạo chuyên dạy nghề và giáo dục trẻ đường phố. Cô Tô có nghĩa là No One Teach One, biết một dạy một, do ông Jimmy Phạm, một người Australia gốc Việt, sáng lập với nhiều cơ sở hỗ trợ đào tạo tại Hà Nội cũng như tại Sài Gòn gần hai thập niên qua. Và có lẽ hơn cả chuyện thần tiên, cô Tô đã chắp cánh cho Đặng Thị Hương vượt lên số phận tưởng chừng như bế tắc của mình để sang tận Australia rồi tốt nghiệp học viện Box Hill và bắt đầu dọn bằng thạc sĩ tại Đại học Công nghệ Swinburne University of Technology.
Em là Đặng Thị Hương, hiện tại thì em đang học chương trình thạc sĩ khởi nghiệp và đổi mới tại trường Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, Australia.
Tháng 9 2015, Đặng Thị Hương được trao tặng Achievement Award và Community Engagement Award, giải thành tựu và giải dấn thân vì cộng đồng của Đại học Công nghệ Swinburne. Trước đó, tháng 7 2014, cô được tuyển vào top 3 sinh viên truyền cảm hứng nhất năm của Council of International Students Australia, Hội đồng Sinh viên Quốc tế Australia. Đây là câu chuyện mà Thanh Trúc mong được chia sẻ cùng quý vị trước khi trình bày sâu hơn và kỹ hơn về cô Tô cùng những chương trình thiện nguyện có tính cách giáo dục mà kết quả là những trường hợp thần kỳ như Đặng Thị Hương.
Em sinh ra ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc ạ, từ một làng quê rất là nhỏ và nghèo ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Mẹ em thì là một người mẹ đơn thân, một mình làm ruộng, nuôi ba anh em khôn lớn. Và bọn em lúc nhỏ thì cũng làm việc ở trên đồng. Cuộc sống lúc đó rất là khó khăn.
Khi đó, thần tượng của Hương chính là người cậu ruột của cô, một giáo viên trong làng.
Em được ảnh hưởng từ rất nhiều từ cậu em. Em rất là thích học và em luôn luôn mong muốn là lớn lên mình sẽ thành cô giáo.
Năm lên lớp 7 cũng là lúc mẹ bảo là Hương phải nghỉ học vì mẹ không đủ sức lo cho cả ba anh em cùng đến trường một lúc.
Hết lớp 7 thì em nghỉ học và em chỉ ở nhà làm ruộng với mẹ em. Khoảng 6 tháng sau thì mẹ em gửi em đi Hà Nội. Em đi cùng một người mà em cũng không biết họ là ai. Họ đưa em về Hà Nội để làm giúp việc cho em bé trong một gia đình ở ngoài Hà Nội.
Đó là năm 2000. Và từ đó, cô gái quê 13 tuổi rưỡi, nặng không tới 30 cân, bắt đầu cuộc sống ô xin từ nhà này sang nhà nọ.
Em chỉ nghĩ lúc đó là em sẽ đi làm kiếm tiền để cho anh trai và em gái em đi học. Em làm việc khá là vất vả cho các gia đình ở Hà Nội, thường là từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Một tháng thì chỉ được 150 ngàn tiền Việt tại thời điểm đó.
Làm bao nhiêu, Hương gửi hết bấy nhiêu về cho mẹ ở quê.
Trong suốt khoảng thời gian đó thì mẹ em bị vất vả, thì mẹ em bị bệnh thận, bị xương khớp, bị ốm rất nhiều. Thì em lúc đó là người kiếm tiền duy nhất trong gia đình. Nên là nhiều người hỏi em là tại sao anh trai em không phải là người nghỉ học. Và ở quê thì cái văn hóa, nhất là tại cái thời điểm đó thì thường là con trai sẽ được ưu tiên hơn. That's life, that's the way it is. Thì em có cái hy vọng là anh trai em sẽ được học đại học và em gái em sẽ được học cái cấp 3.
Nhưng sau hơn 4 năm giúp việc hết nhà này đến nhà khác, Đặng Thị Hương chợt nhận ra cô không thể tiếp tục kéo dài cuộc sống ô sin cả đời được. Trở về quê lại càng không thể.
Giống như là những cô bé khác ở quê thì cứ đến 18 tuổi là phải lấy chồng, làm ruộng, sống một cuộc sống những người như là mẹ em đã từng sống. Trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ của mình, em nhìn thấy cái cuộc sống như vậy và em rất là sợ. Thì em nghĩ rằng là con đường duy nhất là con đường đi học. Nhưng mà em không có bằng cấp 2, em chưa học xong lớp 9 nên là em không thể xin học được. Và em cũng không có người quen ở Hà Nội, không có người thân, không có bạn bè, nên là rất khó để em quay lại đi học được.
Và khi biết mình có thể đi học bổ túc buổi tối, Hương đã ghi tên xin vào lớp 8.
Mà tại thời điểm đó em đã nghỉ học đến gần 5 năm rồi nên là kiến thức thì rất là hỏng. Tên gia đình và em làm giúp việc, họ không có đồng ý là em dành thời gian cho việc học nhiều, dù là em làm việc cả ngày cho họ rồi. Nên là họ không cho em sống trong cùng gia đình họ nữa, họ đuổi em ra bên ngoài sống. Khi đó em cũng không có nhiều tiền, nên là em không biết là mình sẽ đi đâu. Sau đó thì em thuê được một cái địa điểm là cái gầm cầu thang của một cô chủ nhà ở xóm Liều phía đường Trung Hòa Nhân Chính. Cái xóm Liều nó nghĩa là một cái khu hồi trước và đồng ruộng, thì cái khu đó nó rất là phức tạp, nơi tập trung của những người làm chủ vạn, những người bị nghiện ngập, những người thợ xây, thì họ tập trung ở cái khu đó rất là nhiều. Khi đó thì em 18 tuổi rồi, chỉ nghĩ rằng là mình tìm được một chỗ để vẫn tiếp tục đi học được. Khi đó em phải đấu tranh rất là nhiều với cả gia đình em là cho em ở lại Hà Nội.
Sau khi bị người môi giới gạt hết tiền mà không giúp cô có được một công việc nào, Đặng Thị Hương nghĩ cách đi bán hàng rong trên phố.
Em quyết định là mỗi tháng em dậy sớm từ 2 giờ sáng và thổi xôi để bán cho trên phố ở cổng một cái trường học. Thì sáng nào em cũng dậy từ 2 giờ sáng để nấu xôi đến 6 giờ và bắt đầu ra bán xôi đến 8 giờ. Rồi cả ngày thì em tiếp tục đi làm cleaning, xong rồi đến chiều thì em bán bánh khoai, bánh chuối ở trên phố. Đến tối thì em đi học, rồi em tiếp tục quay về và bán hàng tiếp đến 12 giờ đêm. Ngày nào cũng như vậy, mỗi ngày em chỉ được ngủ 2 tiếng. Phải làm việc như vậy thì em mới có gửi về cho mẹ vừa đi học ở ngoài Hà Nội.
Vật lộn với cuộc sống cam go như vậy, cho đến lớp 11, vẫn là lớp bổ túc buổi tối. Tình cờ Hương được bạn bè mách nước cho cô đến với Cô Tô ở ngay Hà Nội.
Lúc đầu ấy, thì bạn em nói về Cô Tô thì chị nói rằng là sẽ có một chỗ ở và được học tiếng Anh. Thì em rất là thích học tiếng Anh mặc dù lúc đó em chưa từng học. Và em cũng muốn là có một cái nơi mà nó an toàn hơn là cái nơi em đang sống.
Cô đã tìm đến với Cô Tô và...
Đến thì em được biết là Cô Tô là một trung tâm dạy nghề nhân đạo dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em lang thang đường phố. Cô Tô có nghĩa là no one teach one, biết một dạy một ạ. Có thể bạn biết một điều thì bạn sẽ dạy cho người khác một điều, hoặc bạn biết một người này thì bạn dạy cho một người này. Em rất là ngạc nhiên là nhân viên của Cô Tô ra nói chuyện với em, và đấy là dường như là lần đầu tiên ở Hà Nội mà em gặp được một người nói chuyện với em một cách nhẹ nhàng và lắng nghe em và giải thích cho em rất là tường tận và rất là tốt bụng. Thì em quyết định là về và em nộp hồ sơ vào Cô Tô.
Tháng 4 2006, Đặng Thị Hương chính thức được Cô Tô nhận vào một chương trình dạy nghề 18 tháng về chuyên ngành nhà hàng và khách sạn, trong lúc vẫn tiếp tục học bổ túc cấp 3 buổi tối.
Tại thời điểm đó, đối với Cô Tô, các bạn học ở Cô Tô thì đều chỉ học ở Cô Tô thôi, chứ không ai đi học bên ngoài nữa. Nhưng mà em mong ước là sau khi học xong Cô Tô hoặc học xong cấp 3 thì em vẫn được đi học đại học. Sau đó thì anh Jimmy cân nhắc rất là kỹ và đồng ý cho em đi học hai nơi. Anh Jimmy cũng hỗ trợ em rất là nhiều để em có được cái niềm tin vào cuộc sống.
Cuối năm 2007, Đặng Thị Hương tốt nghiệp lớp dạy nghề Cô Tô, cùng lúc tốt nghiệp bổ túc cấp 3. Nhờ sự giới thiệu của Cô Tô, cô bắt đầu làm việc trong môi trường chuyên nghiệp của khách sạn Hồ Tây 5 sao Intercontinental Hanoi Westlake.
Tiếng Anh của bọn em lúc đó cũng khá là ổn để có thể phục vụ trong ngành nhà hàng khách sạn. Có thể nói là cái hành trình 18 tháng ở Cô Tô là một hành trình thay đổi cái con người em nhiều nhất. Không chỉ cho em những cái cơ hội học nghề, có một nghề nghiệp ổn định sau đó, mà còn khiến cho em có một cái môi trường sống lành mạnh, một cái môi trường sống giống như là một gia đình mà trước đó em chưa bao giờ được biết tới. 18 tháng đó là 18 tháng bản thân em thay đổi rất nhiều, em có những cơ hội mới và em tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống cũng như là trong việc học.
Không may bị tai nạn xe chiều 30 Tết năm 2008, Hương phải nằm nhà 3 tháng. Một lần nữa, cô lại được Cô Tô hỗ trợ từ tinh thần cho đến vật chất để vượt qua khó khăn. Giữa năm 2009, trở lại làm việc với Cô Tô, đến cuối 2009, Đặng Thị Hương được trao học bổng ACET, Australian Centre for Education and Training, trung tâm đào tạo Anh ngữ của Australia, đang kết hợp với Cô Tô ở Hà Nội. chương trình ACET giúp học viên lấy bằng International English Language Testing System, một điều kiện ắt có cho những ai muốn đi du học Australia. Đến cuối năm 2010, Đặng Thị Hương được chuyển lên làm nhân viên phụ trách tiếp thị và giao tế cho Cô Tô, Hà Nội. Năm 2012, cánh cửa đời thênh thang rộng mở cho Đặng Thị Hương bước vào với chiếc vé du học tại Box Hill Institute ở Melbourne, Australia.
Đầu năm 2013 thì em được lựa chọn là đại sứ sinh viên quốc tế của Học viện Box Hill Tech, đại diện cho các sinh viên Việt Nam tại cái học viện đó. Cùng thời điểm đó thì em còn nhận tiếp một cái học bổng học 2 năm nữa là học về Associate Degree in Commerce, cao đẳng thương mại chuyên ngành kinh doanh quốc tế.
Bất kể mọi khó khăn trở ngại trong việc học tập trên xứ người, cũng không muốn dừng lại ở cấp cao đẳng Associate Degree mà phải cố lấy cho được bằng cử nhân Bachelor Degree, Đặng Thị Hương chú tâm tìm kiếm thêm học bổng khác để học lên cao hơn. Cuối năm 2013, cô sinh viên Đặng Thị Hương kể tiếp là cô may mắn được vinh danh cùng lúc hai giải thưởng Sinh viên quốc tế xuất sắc bang Victoria hệ đại học và giải thưởng sinh viên nước ngoài xuất sắc nhất bang Victoria do vị thủ hiến Victoria Sir Dennis Nefthine trao tặng. Đây là hai bằng khen nằm trong khuôn khổ các giải thưởng giáo dục quốc tế của bang Victoria, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Melbourne, mang về cho Đặng Thị Hương số tiền thưởng 20.000 Úc Kim.
Em nghĩ là em rất là may mắn bởi vì năm đó là năm đầu tiên bang Victoria tổ chức các giải thưởng giáo dục quốc tế của chính phủ bang. Em cũng nghĩ rằng những cái nỗ lực của mình cũng đến ngày được có một cái thành quả. Giải thưởng nó cũng là một phần nó khích lệ cho em rất là nhiều trong việc học.
Những lý do chính đáng khác để được trúng thưởng, Đặng Thị Hương giải thích là trong suốt quá trình học tập ở Melbourne, ngoài thời gian làm việc thêm tại khách sạn Sofitel Melbourne on Collins để kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt phí, cô còn dành thời giờ cho những hoạt động từ thiện trong cộng đồng dòng chính. Và dù sống xa nhà, cô vẫn là tình nguyện viên trung thành của Cô Tô Quốc tế có trụ sở tại Melbourne. Đặng Thị Hương đã tham gia những chương trình gây quỹ thiện nguyện cho Cô Tô, chưa kể làm đại sứ nón hồng của mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Và như đã thưa cùng quý vị từ đầu, đến 2015, thì Đặng Thị Hương tốt nghiệp Học viện Box Hill, khởi sự học thạc sĩ khởi nghiệp và đổi mới kinh doanh tại Đại học Công nghệ Swinburne.
Hiện tại thì em sắp sửa kết thúc chương trình học thạc sĩ, ngành khởi nghiệp và đổi mới. Em thường tham gia vào những cái workshop liên quan đến sinh viên quốc tế. Cái lễ trao giải thì thường quyền bang sẽ mời em đi phát biểu, giống như là một inspirational talk ấy ạ. Và em cũng tham gia vào nhiều các cái hội thảo, hoặc là những cái hoạt động như là chào đón sinh viên quốc tế.
Nếu được dịp tâm tình cùng những bạn trẻ, điều mà Đặng Thị Hương ao ước được nói ra là:
năm nay em xa nhà là 16 năm. Đối với rất nhiều người thì đó là một chặng đường có thể là không dài lắm trong cái quãng thời gian của tuổi trẻ mình. Nhưng đối với em nghĩ rằng có đôi lúc em cảm thấy như là mình đã sống một cuộc đời rồi á. Rất là dài và rất là thú vị và rất là nhiều thử thách. Em đã luôn nỗ lực hết mình và em đã luôn nắm bắt những cơ hội mà em được trao tặng. Mẹ em có dạy em một điều là có phúc có phần. Nó cũng giống như là mình cứ cố gắng hết mức có thể và mọi cái mình được hưởng thì tự nhiên phúc nó sẽ tới. Thì em luôn mong muốn gửi một cái thông điệp đến các bạn là mình còn trẻ và mình cần phải thách thức bản thân, cần phải bước ra cái vùng an toàn của mình để mình nỗ lực và để mình tìm kiếm những cái cơ hội khác nhau. Và có một điều mà em luôn luôn mong các bạn là trẻ hiểu đó là không được đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình. Mỗi người sinh ra thì đã có một cái sứ mệnh riêng và đã được trao những cái thách thức riêng. Nên là việc đổ lỗi cho hoàn cảnh chính là một cái hạn chế bản thân để có thể bước tiếp được tới những cái thành quả khác.
Một đời sống người Việt khắp nơi xin được tạm chấm dứt ở đây. Thanh Trúc sẽ trở lại cùng quý vị tối thứ năm tuần tới.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa.
Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế. Thưa quý vị, sáng nay tại Phnom Penh, phiên tòa xét xử ba binh sĩ thuộc đơn vị bảo vệ an ninh cho Thủ tướng Campuchia đã bắt đầu. Cả hai đều bị truy tố về tội cố ý hành hung hai đại biểu quốc hội thuộc đảng đối lập hồi tháng 10 năm ngoái. Trước tòa, những binh sĩ này khai rằng họ được chỉ thị không đánh người, nhưng chuyện đáng tiếc xảy ra vì họ bị chính những nạn nhân sỉ vả, đồng thời cũng không biết người họ hành hung là đại biểu quốc hội. Một binh sĩ trong toán này khai với tòa rằng, sau khi biết nạn nhân là đại biểu quốc hội, anh sợ hãi tới mức cùng với đồng đội tự ý ra trình diện, mong được khoan hồng. Không rõ đến khi phiên tòa kết thúc, nếu bị tòa xác nhận có tội, ba binh sĩ này mỗi người có thể lãnh án tới 5 năm tù.
Tin từ Indonesia cho hay, thứ năm tuần rồi, đại diện Bộ Ngoại giao và Quốc phòng nước này sẽ gặp các đoàn đại diện của Philippines và Malaysia để thảo luận kế hoạch hành động chung nhằm bảo vệ an ninh lãnh hải, chống lại hoạt động của bọn khủng bố Abu Sayyaf. Phiên họp sẽ diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia. Ý kiến tổ chức cuộc họp được chính phủ Indonesia đưa ra hồi đầu tuần này, sau khi khủng bố Abu Sayyaf giết một con tin người Canada mà chúng bắt giữ ở đảo Jolo thuộc Philippines từ năm ngoái, để làm áp lực đòi thân nhân và các chính phủ liên hệ phải nộp tiền cứu mạng 20 người khác đang bị chúng giam giữ, trong số đó có 10 công dân Indonesia.
Sáng sớm hôm nay, Bắc Hàn lại thất bại khi phóng thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo tầm trung. Tin từ Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho hay, hỏa tiễn nổ tung ngay sau khi rời giàn phóng chỉ vài giây đồng hồ. Các giới chức quốc phòng Nam Hàn cũng nói, hỏa tiễn đạn đạo này có tầm hoạt động tới 3.000 cây số, tức có thể nhắm tới các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở châu Á Thái Bình Dương. Hồi đầu tháng này, Bình Nhưỡng cũng thất bại khi phóng thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo tầm trung. Cả hai vụ phóng thử nghiệm này diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng sửa soạn họp đại hội đảng, sẽ bắt đầu vào ngày 6 tháng 5 tới đây, và cộng đồng quốc tế lo ngại từ giờ đến ngày đó Bắc Hàn có thể sẽ nổ thử nghiệm hạt nhân. Cũng cần nói thêm, theo các viên chức của Seoul, đại hội đảng ở Bắc Hàn nhằm vào mục đích xác định vai trò tối thượng của lãnh tụ Kim Jong-un và ủng hộ chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân để đối phó với điều mà Bình Nhưỡng thường nói là âm mưu gây chiến với Hoa Kỳ.
Cũng liên quan đến Bắc Hàn, chính phủ Trung Quốc cho biết không để chiến tranh hay bất ổn xảy ra trên bán đảo Triều Tiên vì điều đó không có lợi cho bất cứ quốc gia nào. Đó là điều được Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra ở Bắc Kinh sáng hôm nay, trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Hợp tác và Xây dựng Niềm tin Châu Á. Trong bài diễn văn, người lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc cũng nói rằng Bắc Kinh luôn luôn theo đuổi mục tiêu hòa bình và ổn định ở Biển Đông, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng Trung Quốc có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và quyền lợi ở khu vực đó. Hội nghị quy tụ 26 vị ngoại trưởng của những nước Trung Á và Trung Đông, ngoài ra còn có 8 nước được mời tham dự với tư cách quan sát viên, trong đó có Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chính phủ Úc vẫn tiếp tục chính sách cứng rắn đối với người vượt biển, nhất định không cho những người này được vào lãnh thổ Úc hay định cư tại Úc. Chính sách cứng rắn này mới được Thủ tướng Úc ông Malcolm Turnbull nói với báo chí để trả lời câu hỏi liên quan đến phán quyết mà tối cao Pháp viện Papua New Guinea mới đưa ra hồi đầu tuần, cho rằng việc giữ những người tị nạn trong trại tạm cư dựng ở đảo quốc này là vi hiến. Phán quyết đó buộc chính phủ Papua New Guinea phải đóng cửa trại tạm cư ở đảo Manus, nơi đang tạm giữ 850 thuyền nhân, tất cả đều là những người vượt biển với hy vọng sẽ đến Úc để xin định cư. Theo lời Thủ tướng Turnbull, tuần tới chính phủ Úc sẽ thảo luận với chính phủ Papua New Guinea để cùng giải quyết chuyện này, nhưng ông nói rõ là những người đang bị tạm giữ ở đó sẽ không được đưa vào đất Úc.
Thủ tướng Tobin cũng giải thích lý do không nhận thuyền nhân là nhằm tránh chuyện thuyền nhân sẵn sàng trả tiền cho bọn buôn người để chúng đưa vào đất Úc, bất kể đã có cả ngàn người chết trên đường vượt biển. Ông nói rõ chính sách cứng rắn này được thi hành để chặn đứng làn sóng người vượt biển. Hiện giờ ngoài Papua New Guinea, chính phủ Úc có mở một trại tạm cư khác ở Nauru, một đảo quốc nhỏ nằm ở Thái Bình Dương tạm giữ người vượt biển. Theo truyền thông Úc, chính phủ Úc đang thảo luận với Malaysia, Indonesia và Philippines, hy vọng những nước này nhận thuyền nhân định cư. Trước đây, Campuchia đã đồng ý nhận thuyền nhân, nhưng chương trình này được xem là không thành công vì chỉ có vài người chấp thuận rời trại để sang xứ Chùa Tháp, sau đó lại nộp đơn tình nguyện trở về nguyên quán.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Tiếp tục chương trình. Hai vợ chồng ngư dân tỉnh Bình Thuận bị chính phủ Úc trả về sau khi tìm cách vượt biển, trốn sang nước này hồi tháng 4 năm ngoái, vừa quyết định gửi đơn kháng án lên tòa phúc thẩm bản án Tòa án Nhân dân thị xã La Ghi đã tuyên cho họ hôm 22 tháng 4 vừa qua về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Việt Hà có bài tường trình.
Hôm 25 tháng 4 vừa qua, bà Trần Thị Thanh Loan, một trong bốn người vừa bị Tòa án Nhân dân thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận, kết án tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, đã gửi đơn kháng án lên tòa phúc thẩm vì cho rằng bản án dành cho bà và chồng bà là Hồ Trung Lợi quá nặng nề. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân thị xã La Ghi đã kết án tù bốn người vì tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự. Theo kết luận của tòa, bà Loan bị kết án 36 tháng tù, chồng bà bị kết án 24 tháng tù. Hai người khác là Nguyễn Văn Hải bị kết án 24 tháng tù và Nguyễn Thị Liên là 36 tháng tù. Nói với Đài Á Châu Tự Do, hôm 26 tháng 4, bà Loan cho biết về quyết định kháng án của mình.
Thì họ lúc mà ra tòa xong đó chị, là tòa cho em là 15 ngày, trong 15 ngày em mà kháng cáo á, không kháng cáo á, là trong 15 ngày đó là họ sẽ bắt em, mà không biết ngày nào thôi.
Dạ, vâng.
Em kháng cáo rồi á, thì á, em nộp giấy kháng cáo thì họ, viên thư ký họ nói với em á, là một tháng, đúng một tháng mới có hiệu lực.
Bà Loan cho biết hiện chồng bà vẫn bị giam giữ và hai ngày nay bà không được phép gặp chồng để cho chồng bà có thể ký đơn kháng cáo cùng bà. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ký ngày 29 tháng 12 năm ngoái, 46 người, trong đó có 16 trẻ em, vượt biển xuất cảnh trái phép sang nước Úc hôm 7 tháng 3 năm 2015. Những người này đi trên chiếc ghe của gia đình bà Loan. Đến ngày 20 tháng 3 thì ghe đến vùng biển của nước Úc và bị bắt giữ. Úc đã trao trả 46 người này bằng tàu cho Công an Việt Nam tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vào tháng 4. Theo cáo trạng, thì bà Loan và bà Liên đã có hành vi khởi xướng bàn bạc tổ chức cho gia đình và đưa người khác trốn vượt biển trái phép sang Úc. Cáo trạng cho hay, chồng bà là Hồ Trung Lợi đã chuẩn bị phương tiện, lương thực, nhiên liệu cho chuyến vượt biển. Còn ông Nguyễn Văn Hải cũng đã rủ dê tập hợp, thu tiền của những người đi cùng họ trong chuyến vượt biển. Bà Trần Thị Loan cho biết nguyên nhân mà bà cùng chồng và bốn người con, trong đó đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi, phải tìm cách vượt biển là vì khó khăn trong cuộc sống.
Dạ, thì lúc đó thì em cũng hoàn cảnh bên này thì cũng khó khăn, rồi nhà cửa thì cũng không có nữa. Trước đó thì làm được lên cái nhà thì bị bên xưởng chế người ta đập phá hết rồi làm ăn cũng khó khăn nữa chị ạ. Em thấy vậy rồi em đi lúc đó em cũng không suy nghĩ gì hết.
Tuy nhiên, tại phiên tòa không có luật sư bào chữa, bà Loan cho biết bà và những người khác đã không được trình bày ý kiến của mình và phải nhận tội theo Điều 275. Ngoài ra, bà còn phải nộp phạt 274 triệu đồng để sung vào công quỹ mà đến giờ này bà cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Luật sư Võ An Đôn là người được bà Loan nhờ giúp đỡ cho bà và chồng mình để kháng án, cho biết nhận xét của ông về phán quyết của tòa sơ thẩm.
Tội theo luật Việt Nam thì đúng là cái tội danh đó. Nhưng mà mức hình phạt đối với hai vợ chồng và bà là bốn đứa con thơ là quá không có sở hữu tính nhân đạo của luật pháp. Hai nữa trong trường hợp này thì theo quan điểm của em thì nên xử cảnh cáo hoặc là án treo thì vừa đủ chứ cô.
Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam tìm cách kết án những người vượt biển sang Úc. Hồi tháng 3 vừa qua, một phiên tòa dự định xét xử 46 người vượt biên khác bị Úc trả về hồi tháng 7 năm ngoái đã bị hoãn lại vì một bị cáo bị tai biến mạch máu não và liệt hai chân nên không thể dự tòa. Hiện vẫn chưa biết đến bao giờ phiên tòa này sẽ được tiến hành. Bốn người tham gia vượt biển chuyến đó cũng bị kết án theo Điều 275 Bộ Luật Hình sự. Bà Trần Thị Lụa, một trong bốn người đang chờ tòa cho biết, kết luận của Viện Kiểm sát tỉnh Bình Thuận dành cho bà và những người khác là không hợp lý, vì bà hoàn toàn không trốn đi vì buôn người mà là do hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, những người vượt biển cũng cho biết họ được cả chính phủ Úc lẫn Việt Nam hứa là sẽ không kết án họ khi họ trở về. Ông Đoàn Việt Trung, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu, cho rằng chính quyền Việt Nam đang sử dụng Điều 275 là một điều luật hết sức vô lý để đàn áp người dân.
Theo chúng tôi nghĩ cái luật đó là luật rất là có tính cách đàn áp, bởi vì như vậy có nghĩa là biến toàn thể nước Việt Nam thành một cái nhà tù. Bạn ở trong nước Việt Nam, bạn không có quyền rời khỏi Việt Nam thì cứ lý do gì nếu bạn rời khỏi Việt Nam mà không được nhà nước cho phép thì là bạn bị tù. Đó cái đạo luật đó, cái điều đó nó mang tính cách rất là đàn áp như vậy.
Bà Trần Thị Lụa cùng ba người khác dự định cũng sẽ nhờ luật sư Võ An Đôn bào chữa cho họ trong phiên tòa sắp tới. Mong muốn của bà là không bị tù tội và có điều kiện để nuôi con.
Dạ thì em cũng nhờ luật sư Đôn thì cũng hy vọng là làm sao để nhờ các đài Á Châu với lại những các đài chỗ này chỗ kia các nước để can thiệp vào để nhờ để cho họ làm sao để cho đất nước của Việt Nam này sẽ khoan hồng cho tụi em để tụi em đừng có ở tù để mà ở nhà mà chăm sóc để lo cho con.
Cá chết ở miền Trung và xã hội dân sự là bài viết của blogger Nguyễn Anh Tuấn qua giọng đọc Nguyên Lam.
Quan sát thảm họa môi trường đang diễn ra ở vùng biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, không ngạc nhiên trước sự vô tâm và bất lực của toàn bộ hệ thống chính trị từ hành pháp đến lập pháp, vì thực tế họ không phải do dân bầu ra nên thật khó để đoái hoài đến quyền lợi của người dân. Bộ ngành thì bảo Vũng Áng là khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài nên không vào được. Ủy ban Nhân dân địa phương Hà Tĩnh thì bảo đang bận kiện toàn nhân sự không xuống được hiện trường. Trong khi đó, đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân mang tiếng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân, nhưng cũng im lặng trong suốt mấy ngày qua. Tuy nhiên, đáng ngại nhất vẫn là chứng kiến sự im lặng thụ động của các tổ chức đại diện quyền lợi của ngư dân, các nông hộ nuôi trồng thủy sản, bà con buôn bán thủy hải sản trong vùng, những người mà thảm họa này gây ảnh hưởng sát sườn nhất. Hội nông dân 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đâu rồi? Tổng cộng nhân sự hàng ngàn người mà không làm gì được sao? Hội nghề cá, hội nuôi trồng thủy sản các địa phương này đi đâu hết rồi? Rồi bà con buôn bán thủy hải sản ở chợ, hầu hết là phụ nữ, mấy ngày nay không bán được hàng. Thế thì hội phụ nữ 6 tỉnh này đi đâu hết rồi? Cũng hàng ngàn cán bộ chứ có ít đâu. Các hội đoàn hưởng lương ngân sách, nhân sự, được coi là cán bộ công chức nhà nước này, thực sự đã hết hạn sử dụng rồi. Muốn bảo vệ quyền lợi một cách hiệu quả cho quyền lợi của nông dân, ngư dân, tiểu thương cần phải có những hội đoàn do chính họ lập ra, lựa chọn người đứng đầu và trả lương cho toàn thể nhân sự. Có những hội đoàn như vậy, tin chắc là chỉ trong vài ngày, toàn bộ thiệt hại của ngư dân, nông dân, tiểu thương 6 tỉnh Bắc Trung Bộ này sẽ được tổng hợp đầy đủ. Các hội đoàn này cũng sẵn kinh phí để có thể tiến hành hoạt động điều tra và xét nghiệm các mẫu hải sản chết một cách độc lập mà không cần chờ đến nhà nước. Các thủ tục pháp lý sau đó đối với thủ phạm gây ô nhiễm cũng sẽ được tiến hành dựa trên các báo cáo chân thực về thiệt hại của nông dân, ngư dân các tỉnh này, cũng như kết quả điều tra đã được kiểm chứng một cách khoa học. Nhiều lợi ích như vậy, nhưng chỉ vì nỗi lo ngại mơ hồ về thế lực thù địch và tư duy sơ cứng giáo điều về xã hội dân sự, mà cho tới tận bây giờ, quyền tự do hiệp hội của người dân vẫn chưa được đảm bảo. Bằng chứng là luật về hội qua hàng chục lần dự thảo kéo dài hàng chục năm vẫn chưa được thông qua. Nếu có một lối thoát nào đó để giảm thiểu những bức xúc xã hội về các bất công đang hiện hữu bởi sự bất lực của hệ thống chính trị, thì đó chính là xã hội dân sự. Cũng là cơ hội cuối cùng cho tất cả, để tránh thêm một cuộc bể dâu.
Vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung cho thấy phương cách xử lý khủng hoảng của chính quyền là thụ động, chậm chạp, trong khi các cuộc điều tra đều chỉ hướng về khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh và cá chết là do chất độc cực mạnh. Dường như cơ chế và phương tiện cũng như yếu tố con người đã làm cho mọi việc khó sáng tỏ kịp thời. Nam Nguyên cập nhật các thông tin liên quan.
Tác hại của sự kiện cá chết hàng loạt ở bờ biển miền Trung từ Hà Tĩnh tới Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế gây ra một hậu quả dây chuyền cho đời sống của hàng triệu người dân, trong khi các cuộc điều tra của nhiều bộ ngành cứ lòng vòng chưa có kết quả gì cụ thể. Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Uy Liêm, nguyên Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam từ Hà Nội nhận định.
Tất cả mọi cái sự phát triển lâu nay thì vẫn cứ thường nói rằng là phát triển bền vững, tức là phải đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo những vấn đề xã hội, rồi đảm bảo môi trường. Thế nhưng mà phát triển kinh tế thì chưa thấy đâu, mà môi trường thì đã thấy hủy hoại một cách ghê gớm. Đặc biệt là chiều nay tôi nghe thấy một cái clip của VTC14 khi mà phỏng vấn cái ông giám đốc đối ngoại công ty Formosa ở Hà Tĩnh ấy, thì ông bảo là được cái này thì mất cái kia, nói một cách rất là trắng trợn kiểu như vậy, thì đều là không thể chấp nhận được.
Hầu hết báo chí Việt Nam đều đưa tin về phát biểu được mô tả là gây sốc của ông Chu Xuân Phàm, giám đốc đối ngoại của Formosa trong cuộc họp báo sáng ngày 25 tháng 4 2016 tại Hà Nội. Các báo, trong đó có Tuổi Trẻ Online, đã trích lời người đại diện Formosa nói nguyên văn, muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi, nếu cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được. Ông Chu Xuân Phàm nhìn nhận là nếu xả thải thì đương nhiên sẽ thay đổi sinh học ở vùng biển chung quanh. Không thể xây dựng một nhà máy mà không ảnh hưởng đến con cá, con tôm. Nhiều khi được cái nọ mất cái kia, hôm nay nhà nước muốn cho ngư dân đánh bắt ở đây hay là chọn cái nhà máy thép ở đây, đương nhiên nhà nước phải có sự cân nhắc. Được biết, Formosa xác nhận đã nhập 300 tấn gồm 45 loại hóa chất để xử lý đường ống xả thải trong thời gian vừa qua. Formosa nói rằng không có quy định nào về việc xử lý đường ống thải bằng hóa chất phải thông báo trước cho chính quyền địa phương. Các chuyên gia khoa học nói trên báo chí rằng nếu hóa chất Formosa nhập về thải ra biển, cá chết là tất yếu. Hiện tượng cá chết hàng loạt được phát hiện ở bờ biển Vũng Áng, Hà Tĩnh từ đầu tháng 4, sau đó lan xuống các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cá sống gần mặt nước, cá tầng sâu dưới biển, cá nuôi lồng chết đồng loạt. Và các cơ quan của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, cá chết không vì bị bệnh mà vì hóa chất độc hại chưa xác định. Các thông tin trên báo chí nghi vấn về việc nước biển bị ô nhiễm vì chất độc xả thải từ khu công nghiệp Vũng Áng, nơi có nhà máy thép Formosa thuộc dự án 10 tỷ đô la Mỹ. Được biết, nhà máy Formosa có hệ thống đường ống xả thải đường kính hơn 1 mét, chiều dài 1,5 km và được đặt sâu dưới mặt nước 17 mét. Thông tin về đường ống này đã chỉ được cơ quan chức năng xác nhận sau khi một người thợ lặn phát hiện, và báo chí sau đó cho biết người này đã bí mật rời khỏi nơi cư trú, không rõ lý do. Phó giáo sư Hồ Uy Liêm tiếp lời.
Việt Nam muốn phát triển, muốn sự hỗ trợ của các nước để mà phát triển nhanh hơn, nhưng không thể bằng cái cách hủy hoại môi trường. Và cái hủy hoại môi trường ấy nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người dân, thế, ảnh hưởng đến giống nòi của người Việt Nam. Thế nên đây là một vấn đề vô cùng trầm trọng và tôi thấy rằng là cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên vừa rồi thì các địa phương ấy là vào cuộc rất là chậm, đặc biệt ở Hà Tĩnh tôi thấy là chậm quá. Thế người ta đang bận việc những việc khác, chứ còn ít lon chuyện này. Ở trung ương thì nhanh hơn, tuy nhiên bây giờ thì chắc là chưa có kết quả gì. Và thì việc mà phát hiện ra những cái đường ống xả thải ở Vũng Áng ấy thì cũng là do người dân tự tìm cách họ lần mò để mò tìm ra được, chứ không phải là do cơ quan nhà nước, do các trình quan trắc rồi tìm để biết là cái chỗ ấy nó như thế nào. Và cho đến bây giờ thì vẫn là chưa khẳng định được là cái ô nhiễm là có nguồn gốc từ đâu. Tuy rằng là cái ông giám đốc đối ngoại của khi Formosa ở Hà Tĩnh ấy nói một cách là coi như là khẳng định rồi là ô nhiễm là từ đấy mà ra, thì đây là một điều rất là đáng ngại và chính phủ cần phải có những hành động quyết liệt, chứ không thể để như vậy tiếp tục được.
Cùng ngày 25 tháng 4 2016, báo mạng Petrotime đặt vấn đề phải mở chuyên án điều tra nghi vấn phá hoại môi trường ở Formosa. Tờ báo còn trích dẫn thông tin từ mạng xã hội về một cáo giác của một kỹ sư ẩn danh làm việc ở khu công nghiệp Vũng Áng. Viên kỹ sư cho biết mánh khóe của các nhà máy là chỉ xử lý nước thải một lượng nhỏ để qua mặt nhà chức trách, còn phần lớn là xả trộm không qua xử lý, qua một đường ống lớn chạy ngầm dưới biển. Viên kỹ sư này cho rằng các cơ quan chức năng không nắm được quy trình xử lý nên dễ bị qua mặt. Việc các bộ ngành và địa phương xử lý khủng hoảng môi trường một cách bị động và quá chậm chạp thì sẽ khó tìm thấy bằng chứng Formosa xả thải không đúng quy định. Xử lý nước thải công nghiệp là một công việc cực kỳ tốn kém, nhất là với các nhà máy quy mô lớn như Formosa. Xử lý nước thải nghiêm chỉnh sẽ làm tăng chi phí sản xuất và giá thành, cũng như làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là câu chuyện muôn thuở, đặc biệt ở Việt Nam khi thể chế nói chung thiếu công khai minh bạch. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường, từ Hà Nội trình bày kinh nghiệm của ông về vấn đề gọi là hậu đánh giá tác động môi trường để xem các doanh nghiệp có thực hiện việc xả thải đúng pháp luật hay không.
Các nhà máy đôi khi họ cũng cố tình để mà lẩn tránh cái việc kiểm tra đó. Một mặt thì họ yêu cầu rằng là muốn vào kiểm tra thì phải thông báo trước để cho họ có việc sẵn sàng. Nhưng mà mặt khác thì khi mà mình thông báo trước thì nếu như họ đã cố tình, họ sẽ đã tìm cách để mà lẩn tránh cái chuyện đó. Thì cũng đang có nhiều các giải pháp khác nhau để giải quyết cho nó thật tốt cái khâu gọi là hậu kiểm tra. Ví dụ như bắt các cái cơ sở sản xuất đấy phải tự trang bị những cái trang thiết bị để monitoring trong khi mà người ta không vào kiểm tra được. Hoặc là một số những cái kiểm tra đột xuất của lực lượng này, lực lượng kia. Và quan trọng hơn nữa là phát động quần chúng, phát động cộng đồng để người ta phát hiện ra những cái mà không tuân thủ theo pháp luật hay là theo những cái kết luận của cái báo cáo đánh giá tác động môi trường đã đưa ra.
Chậm hơn báo chí về việc phát hiện hệ thống đường ống xả thải ngầm dưới biển dài 1,5 km, các giới chức Bộ Tài nguyên Môi trường lúc đầu còn phát biểu trái ngược nhau về vấn đề Formosa được cấp phép xả thải qua đường ống ngầm. Theo Vietnamnet, Formosa có thiết bị quan trắc tự động để ghi nhận các dữ liệu liên quan đến xả thải, nhưng là do họ tự quản lý. Về nguyên tắc, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh là cơ quan giám sát trạm quan trắc tự động của Formosa. Tuy nhiên, các thông số này lại không được nối mạng cho Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh, vì địa phương không được trang bị máy móc chuyên môn để làm công việc này. Phát triển kinh tế đẩy mạnh sản xuất thường đi ngược lại vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là đối với các nước nghèo, cố gắng trải thảm đỏ cho các dự án đầu tư nước ngoài. Việt Nam hẳn là không nằm ngoài hệ lụy này, nhưng trách nhiệm của bất kỳ chính phủ nào đều phải ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân và tương lai của giống nòi.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình 1503 kHz và các làn sóng ngắn 25 và 31 m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Các lịch và toàn ban kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một ngày mới nhiều tốt đẹp.
Rồi mai trông ra nơi nào cũng thấy quê hương lượn quanh. Một cơn gió lướt qua cũng nghe lòng tha thiết, tưởng một mùi hương nơi vườn cũ bay theo mình. Và tiếng ai gọi ai vọng mãi trong hồn tôi. Ôi tiếng...
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.